Đạo đức chân thật là đạo đức không nói dối gạt người, luôn nói lời chân thật, không nói lật lòng, thêu dệt, thêm bớt, phóng đại, không nói sai sự thật, không nói đùa, không nói dối, dù điều đó không làm hại ai. Vì lòng tham, vì lợi ích cho cá nhân hay cho người khác, vì mưu mô tính toán có âm mưu trước, vì che đậy những việc làm ác của mình, vì muốn gạt người khác, vì muốn hại ai, vì cái bản ngã kiêu mạn mà con người có những lời nói thiếu đạo đức chân thật. Người có đạo đức chân thật luôn luôn kiên cường, không sợ một hiểm nguy nào, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách, vì đã hiểu thành bại của mọi sự việc cũng là do những trò chơi nhân quả mà thôi. Người có đạo đức chân thật luôn nói những lời nói thật chân lý, không xu nịnh ai, ai sai thì nói sai, ai đúng thì nói đúng. Người đời vì huân tập quen cái tánh nói dối cho nên họ sợ nghe sự thật. Họ nói rằng sự thật là quá phũ phàng, đau lòng. Nhưng đối với người có đạo đức chân thật thì sự thật không thể không nói. Có nói như vậy mới làm thức tỉnh mọi người, mới gọi là thương người. Còn nói dối là lường gạt người, là có âm mưu gian dối trong tính toán và không có tình thương chân thật. Cũng vì cái ăn, cái mặc, danh lợi và sắc dục mà con người tự hủy bán mình, chà đạp danh dự mình mà nói lời không thật thà, từ đó khiến cho người khác mất hết niềm tin vào mình, xem rẻ lời nói của mình, và họ sẽ đánh giá mình là người không có thể chơi thân được, như rác bị vứt đi. Đó là do tự mình hại mình. Trong cuộc sống con có vài nhận xét sao? Người nói nhiều, thích tụ tập, nói chuyện là những người thích nói dối. Những người buôn bán kinh doanh thì luôn luôn nói dối. Những người bói toán coi ngày, bói quẻ, coi tư vi, tướng số vân vân là những người nói dối, lường gạt người. Những người làm nghề kế toán thì không tránh khai gian trốn thuế, cho nên không có đạo đức chân thật. Những người hay nói chuyện cười, chuyện vui cũng là những người không có đạo đức chân thật. Người có đạo đức chân thật thì phải biết sợ từng lỗi nhỏ nhặt trong cuộc sống. Không nên để phạm vào bất cứ sai phạm nào, phải biết xấu hổ, ăn năn sám hối, thì ta sẽ sống đúng đạo đức chân thật. Người có đạo đức chân thật không bao giờ nói dối, kể cả những lời nói dối không hại ai. Nhưng đâu ai ngờ rằng nó hại mình đó. Vì từ việc nhỏ huân tập như vậy, thì đến lúc nào đó ta sẽ nói dối mà không biết. Nói dối là tiêu chuẩn cao để đánh giá đạo đức của con người. Nếu không có đạo đức chân thật này, thì con người sẽ phạm tất cả các đạo đức khác. Có một thời gian, con thích nghiên cứu tử vi, coi tướng, xem tay, coi phong thủy. Sau khi biết được chút ít thì bắt đầu nói năng tùm lum, gặp ai cũng nói cuộc đời của họ, chỉ biết nhai lại từ những quyển sách mê tín bán đầy đường đó, mà con không biết mình đang làm cái nghề lường gạt người. Sau này con nghĩ lại, lúc đó sao con ngu thế và làm cho mọi người sống trong điên đảo, làm hại cuộc đời của họ mà không biết, nghĩ lại thật là xấu hổ và ăn năn. Nhờ vào Phật Pháp mà con hiểu được những cái mê tín trên là xảo trá và lường gạt. Nó lường gạt người nói và người nghe luôn. Con luôn nhớ lời Phật dạy, nếu các người thấy cái sự tưởng trong lời nói của ta thì có sự nói dối trong ta. Lời dạy này của Đức Phật đánh thức con biết rằng tất cả những điều mê tín trên là ảo tưởng, không căn cứ, không cơ sở ngoài sự hiểu biết của con người, do đó nó là sự lừa đảo. Vậy mà bây giờ tại các chùa, các vị tăng ni vẫn chưa hiểu được câu nói của Đức Phật và biết chắc là các môn mê tín trên là không phải của Đức Phật dạy, Vậy thì phải bỏ xuống ngay, chứ còn giữ đó làm gì mà gạt người, hại người, rồi hại mình luôn. Chỉ có con đường của Đạo Phật vạch rõ ra cho con thấy, phải nhìn mọi vật với con mắt chánh kiến, có chánh tư duy, có sự hiểu rõ bằng ý thức, thì con sẽ sống có đạo đức chân thật với mình và chân thật với mọi người. Từng hành động, lời nói và ý nghĩ hàng ngày, con luôn quan sát xem có sự dối trá của con hay không, cương quyết nói những lời chân thật, con không sợ gì cả. Con có lòng tin vào Phật, vào lời dạy của Phật và vào Thầy, do đó con rất vững tâm, vì Đức Phật có nói, người nói dối thì không bỏ qua một ác pháp nào. Con không muốn sống trong ác pháp. Do đó, con phải bằng mọi cách giữ cho được đạo đức chân thật này và biết sợ từng lỗi nhỏ nhặt. Đạo đức minh mẫn sáng suốt là đạo đức biết tôn trọng mình, tôn trọng người bằng cách không đem các chất có hại vào cơ thể, khiến cho cơ thể suy nhược, làm cho đầu óc không còn sáng suốt, mất đi sự minh mẫn nhận định các sự việc bằng ý thức như người bình thường. Đó là cái thói quen uống bia, uống các loại rượu, ăn uống các thực phẩm có men say như cơm rượu, hút thuốc, hút xì ke, ma túy, uống các loại thuốc ngủ, uống các loại thuốc giúp bớt đau có chất morphine trong đó, uống cà phê, uống trà, kể cả dùng dầu xanh và các chất kích thích vân vân. Người không có đạo đức minh mẫn thường hay la lối, nói năng không ý tứ, không suy nghĩ, không biết tôn trọng người khác, hay nóng giận, mang tính hung bạo dễ dàng, gây sự và rất liều mạng. Chân đi đứng loạn tròn, tay thì múa may lung tung, đầu thì lắc qua lắc lại, thân thể thì như cọng bún. Các chất độc trên ảnh hưởng đến não bộ rất nhiều, làm cho trí não kém đi, mất trí nhớ dần dần, tánh hung bạo tăng dần vì không còn biết kiềm chế cơn sân giận của mình, dễ dàng bị lôi cuốn vào các dục lạc thế gian, luôn thích những cảm giác êm ái mềm mại, thích nghe những lời dịu ngọt êm tai, cho nên rất dễ bị dụ dỗ. Họ không còn phân biệt được thiện và ác, tà hay chánh nữa. Việc chung đồng tiếp xúc với mọi tầng lớp xã hội hàng ngày, con người khó tránh bị những phong tục tập quán của xã hội huân tập vào. Ví dụ như tại Việt Nam, mỗi chiều sau những giờ làm việc mệt nhọc, đại đa số đàn ông đều kéo nhau tụm lại thành từng nhóm, rủ nhau vào các quán bia rượu. Có đủ mọi quán rượu bia cho mọi tầng lớp người trong xã hội, từ người đạp xích lô, công nhân viên thường, các trưởng phó phòng, giám đốc hay khách nước ngoài. Có tiền là sẽ có đủ rượu bia cho những người đó. Do đó mà tai nạn nhiều là do uống rượu bia, cãi vã, đánh lộn, chửi mắng, đâm chém nhau cũng do từ rượu bia. Hạnh phúc gia đình tan nát, vợ chồng ly dị, con mất cha hoặc mẹ cũng do rượu bia. Cha mẹ mất con cái cũng do hút xì ke, chích ma túy. Rồi con cái cần tiền hút sách, cho nên về nhà ăn cắp tiền của cha mẹ, đi ăn cướp giật đồ, ăn trộm, chém bướng, giết thuê. Ôi, thật là thảm thương cho những con người không có đạo đức minh mẫn. Những người thích uống rượu bia không thể nào tránh được giết hại chúng sanh, vì khi uống rượu bia thì phải có cái gì để làm mồi, mà mồi đây là thịt các loài chúng sanh. Họ săn lùng đủ mọi loài trên thế gian này, từ con côn trùng, gián dế, bò cạp, rắn ba ba, cho đến các loài vật quý hiếm, và họ còn tự hào khoe khoang là đã ăn các loài vật đó. Thật là tội nghiệp cho những người bị vô minh che lấp, không có tình thương chúng sanh một chút nào cả. Vậy thì hỏi tại sao mà không bị bệnh này, bệnh kia? Do đó, những người này rất khó thuyết phục họ về đạo đức, vì muốn sống có đạo đức thì phải đi ngược lại những gì họ đang làm. Chỉ có khi nào họ được biết họ đang bị bệnh gần chết, sống không bao lâu nữa, thì họ mới chịu từ bỏ những thói quen xấu đó. Nhưng lúc đó thì đã trễ rồi, vì lúc đó các bộ phận cơ thể bên trong người họ gần như bị hủy hoại do các chất có hại trên, như gan thì cháy hết, phổi nám rỗ nhiều chấm đen, thận thì yếu hư không lọc được các chất bẩn nữa, mật thì hư, huyết áp thì quá cao, trung bình là 14, 18, tiểu đường cao, vân vân. Ngày nay với cách sống như vậy đã ăn thâm vào đầu óc lớp trẻ là phải biết uống bia rượu khi ra đời. Vì sao? Vì chỉ qua ly bia hay ly rượu người ta mới bắt đầu bàn chuyện làm ăn, giao kèo, mánh mung, nhờ cày, biếu tặng, hối lộ. Họ chỉ nghĩ đến danh và lợi chứ họ có nghĩ đến cái hài của các chất kích thích đó đâu. Có người thì vì miếng ăn hàng ngày mà đi làm cái nghề uống rượu thay thế cho giám đốc. Có phải chăng đời quá khổ và buồn tẻ mà con người tìm đến những cảm giác hưng phấn khác? Họ cũng biết hút thuốc, uống rượu bia là có hại, nhưng nếu không dùng các chất kích thích như vậy thì họ có cảm giác như thấy trống trải tẻ nhạt. Đó là những thứ dễ dàng kiếm được khi cần đến mà không cần phí sức, còn danh lợi sắc thì phải mất thời gian và công sức nên khó hơn. Do đó, đại đa số con người ít ai tránh được sự cám dỗ các loại chất kích thích này. Ai ai cũng biết rõ cái hại của rượu bia, thuốc lá. Còn mong sao, đến lúc nào đó nhà nước ta cũng thấy điều này mà quyết định đóng cửa những nhà máy sản xuất thuốc lá, rượu bia và cấm kinh doanh các sản phẩm trên. Người có đạo đức minh mẫn sẽ không bao giờ đụng đến các chất có hại trên, không quyến rũ hay cám dỗ người khác sử dụng nó, và phải nên khuyên răn người khác từ bỏ những chất kích thích này để tránh rơi phạm vào đạo đức thiếu minh mẫn. Ngoài việc thấy những tác hại của chúng, chúng ta còn nên tránh các duyên đưa dẫn đến dùng các chất kích thích này, ví dụ như tránh xa những người dùng và buôn bán các chất kích thích này, không tàn trữ, buôn bán các chất kích thích, tránh ở gần những khu buôn bán các chất kích thích, tránh tham gia vào các tiệc tùng chiêu đãi như đám cưới, đám giỗ, sinh nhật, đám ma, ăn tân gia v.v. Tránh tụ họp bạn bè, không cho tặng kính biếu rượu, thuốc lá, bia cho mọi người. Người có đạo đức minh mẫn nên dùng thời gian rảnh rỗi của mình quán chiếu những hành động, lời nói, suy nghĩ hàng ngày của mình để thấy rõ thiện ác, giữ tâm luôn sống trong thiện pháp, nghĩa là luôn giữ tâm thanh thản, an lạc và vô sự, thì lúc đó đâu có cảm thấy buồn chán và tẻ nhạt. Con nhớ lại lúc xưa kia, cuộc sống của con không rời khỏi chai rượu, hàng ngày con đều uống rượu. Mỗi tối khi ăn cơm là có ly rượu bên cạnh. Trong nhà lúc nào cũng có rượu bia để khi bạn bè đến thì có cái để vui với bạn bè. Con lấy rượu làm niềm vui, để giải buồn, để khoe khoang mình không thua kém ai, để giải sầu, để chữa bệnh cảm, bệnh ho đàm và đau nhức. Con còn lý luận cứ nghĩ rượu là nước thì uống dễ dàng, không còn khó nữa, và khuyên mọi người như vậy. Rồi dần dần con thấy trí nhớ không còn minh mẫn nữa, dễ sân hận với mọi người, nói năng không ý tứ, nói những lời nói hung dữ thô bạo, không có tính người gì cả, như một người không có giáo dục, không phân biệt được việc đúng sai phải trái nữa, tay run run khi cầm đũa ăn mà không sao kèm được. Bản ngã càng ngày càng cao, không còn biết tôn trọng ý kiến của ai hết, chỉ nhìn thấy cái sai của người khác, luôn phê bình, chê bai ý kiến của người khác. Nghĩ lại thì thật đáng thương cho con lúc đó. Rồi từ từ con nhận ra sức khỏe kém dần đi, khả năng uống rượu không còn như cách đó 5 năm nữa, và thấy rõ hơn những tác hại của rượu bia kia. Nghe nói nhiều người uống rượu bia mà bị tai nạn xe, gan cháy và chết sớm. Con lúc đó mới cảm thấy được sự vô thường của vạn vật, nhưng chưa có khái niệm cụ thể mà mới chỉ biết sơ sơ khái quát thôi. Còn bây giờ, từ khi biết được đạo đức minh mẫn thì con thấy rất hạnh phúc. Con không còn cần phải lo mua rượu, sắm rượu nữa, mà coi nó như thuốc độc. Không bao giờ nghĩ là mua những thứ độc đó đem tặng cho bà con, bạn bè nữa. Không đi dự các tiệc tùng, tụ họp cùng bạn bè ăn uống nữa. Sức khỏe thì càng ngày càng hồi phục lại. Tay không còn run, chân không còn yếu và lưng không còn đau nữa. Vì không còn uống rượu cho nên bạn bè, bà con cũng không mời đi chơi. Cho nên tránh được những nơi đông người tụ tập, do đó tránh được các duyên xấu. Ước mong sao cho tất cả mọi người nhận thức được tai hại khi tiếp xúc với các chất độc trên, và ta hãy luôn nhắc tâm rượu, bia, thuốc lá v.v. là thuốc độc giết người, tâm ham muốn các chất độc này là ác, phải lùi đi. Đạo đức tự nhiên là những hành động sống giản dị, không trang điểm phấn son, sức dầu thơm, không ăn mặc chạy theo thời trang, không ăn mặc màu mè, không nhuộm tóc vàng đỏ nâu, không uống tóc, ủi tóc thẳng, không mang đồ trang sức từ đồng hồ, cây viết, dây chuỗi, nhẫn, đeo bông, không mang guốc hoặc giày, dép cao, v.v. Người có đạo đức tự nhiên là người sống giản dị, không cầu kỳ, không bao giờ phải nghĩ chăm lo tô điểm, chăm sóc, bận tâm cho cái thân hôi thối này. Người có đạo đức tự nhiên hiểu rằng thân này là vô thường, là thay đổi, là bất tình, là vô ngã, không phải của họ, không phải là họ, và không phải là tự ngã của họ, cho nên không để mất thời gian làm chi cho nó. Cuộc sống đơn giản, giản dị làm cho thân tâm luôn nhẹ nhàng thanh thản. Ai sống với đạo đức tự nhiên thì sẽ có được sự thanh tịnh này, không cần để ý đến lời khen chê và danh lợi cũng không cần. Người không có đạo đức tự nhiên là người có tính dâm dục và có tính ham muốn sắc dục. Luôn luôn muốn mọi người để ý tới mình, thích người khác khen, thích gần và giao du với người khác phái. Tâm dục là tâm có sanh tử luân hồi, là tâm đau khổ. Con làm nghề lấy xe cho những người già và bệnh tật, cho nên có lần con chở những người già yếu phải đi bằng gầy. Vậy mà có khi mỗi tuần họ vẫn đi tìm uống tóc, chăm sóc tóc một lần. Con nghĩ là thân thể họ đã không còn gì nữa để trang điểm, bây giờ chỉ còn lại bộ tóc là có thể chăm lo cho nó đẹp thôi. Cho nên họ tận dụng đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, làm đẹp được gì cho thân thể họ thì họ làm. Đúng là tâm dục của con người biến con người trở nên con rối trên sân khấu mà không biết. Người có tâm dục thì bản ngã cao lắm, họ ít để ý đến người xung quanh, chỉ biết họ thôi. Họ sức dầu thơm thì rất nặng mùi, làm người khác nghẹt cả mũi. Trang điểm thì lòe loẹt như con công, thân già như khúc gỗ khô, nhăn nheo mà vẫn thích đeo đủ loại trang sức với đủ màu sắc. Con nghĩ rằng chắc họ muốn khi chết họ cũng đẹp như tiên, cho nên bên Mỹ họ có tiết mục trang điểm cho xác chết. Những người này khi ai đụng đến họ trái ý Phật lòng thì họ nghĩ là bị xúc phạm và rất hay giận dữ và nóng tính. Người có tính dâm dục hay khen chơi người khác qua hình sắc bên ngoài, đánh giá con người chứ qua bề ngoài thôi. Tiếp xúc nhiều với nhiều người là môi trường dễ bị ảnh hưởng tâm sắc dục và ưa thích nhận xét người khác. Xem phim, đọc báo phụ nữ nhiều cũng là các nguồn làm khêu gợi tâm sắc dục của con người. Do đó, con quyết tránh những nguồn kích thích đó, quyết từ bỏ tâm ham trang điểm, lo cho cái thân này, và con cạo tóc ngắn để không cần phải lo cho nó. Vì khi có tóc thì phải soi kiến chải đầu, khi soi kiến thì bắt đầu nhìn những bộ phận khác trong cơ thể, xem chỗ nào cần sửa lại cho chỉnh tề hơn. Do đó, chiếc gương soi cũng là thêm một duyên làm cho tâm dục phát khởi. Nhiều khi, con nghĩ thật là tội nghiệp cho những người bị mê say trong dục vọng, có một chút rảnh thời gian nào thì lo cho cái thân hôi thối này, nhất là mỗi lần mà họ được ai mời đi tiệc, toàn là những thứ giả đắp vá chỗ này chỗ kia mà họ không thấy. Đôi khi, con nghĩ nếu họ hỏi con có đẹp không, thì con nghĩ là cái đồ trang sức đẹp chứ thân họ thì có gì đâu mà đẹp. thì biết trả lời sau đây chắc là im lặng thôi. Đạo đức tự nhiên giúp cho con cởi bỏ được mọi ràng buộc vật chất, thấy rõ tất cả chúng là đồ giả, và con mới hiểu câu Phật nói, do vô minh nên con người mới có những hành động điên cuồng này. Dù cho chúng ta có ăn mặc sửa soạn, trang điểm như thế nào đi chăng nữa, cũng không qua được mắt của người có trí, hiểu biết cái thân này là hôi thối bất tịnh như thế nào. Rồi cuối ngày, người đó cũng rửa mặt, quét hết các lớp sơn xuống, lòi ra lớp da nhăn, mụn nhọt. Giống như màn kịch cuối ngày đã tàn thì rửa mặt thôi, rồi sáng ngày mai, họ lại bắt đầu đóng một vai mới, lại bắt đầu trang điểm, mặc quần áo đủ màu, để chuẩn bị ra sân khấu đóng tuồng. Nếu ai hiểu rõ điều này thì hãy bỏ dẹp xuống những trò hề đó đi, sống tự nhiên. Cha mẹ sinh ra ta có khuôn mặt như thế nào, thay kệ, ta hãy tập học và sống đúng đạo đức, luôn nghĩ, nói và làm điều thiện thì tâm ta luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó là chân thật, còn cái hạnh phúc bằng trang điểm là giả, không thật, và chỉ làm trò cười cho người khác thôi. Đạo đức trầm lặng là đạo đức thích sống ở nơi yên lặng, yên vắng, tôn trọng sự yên lặng và đem lại sự yên lặng cho mọi người. Người có đạo đức trầm lặng này thường thích sống một mình. Sống một mình là sống cho mình, có thời gian nhìn lại tâm mình, phân tích từng tâm điểm, thấy được những nhược điểm mà sửa sai. Nhược điểm ở đây được nhắc tới là ác pháp, chứ không phải là sai, là đúng. Vì nếu ta nhìn sự việc dưới con mắt đúng sai, thì ta rất dễ và coi chừng đang chạy theo dục vọng mà không biết. Có sống một mình thì luôn muốn tìm hiểu những cái hay của đời và thích thân cần các bậc trí thức giải thoát, giúp ta khai mở, hiểu rõ những chân lý của cuộc đời. Có sống đúng đạo đức trầm lặng thì tâm luôn quán xét những hành động hàng ngày xảy ra với mình và xả bỏ những ác pháp, đem lại sự thanh thản an vui và vô sự cho thân tâm. Người không thích sống trầm lặng thì luôn bị đời sống vật chất, tiền bạc của cải, ăn uống, sắc danh và lời, lời cuốn chạy theo hết ngày này qua ngày khác cho tới hơi thở cuối cùng. Họ chỉ là những người đóng tuồng trên sân khấu, hết kịch bản này đến kịch bản khác. Họ bị nhân quả xỏ mũi dẫn đi mà không biết, đang làm nô lệ cho nhân quả sai sử mà không biết. Rồi bao nhiêu ác pháp xuất hiện trùng trùng sanh khởi liên tục, rồi hàng giây, hàng phút, họ tạo thêm bao nhiêu nghiệp mà không biết. Trừ những phút ngủ nghỉ mà thôi, thật là đáng thương cho những người như vậy. Về phần con, muốn có được đời sống trầm lặng thì con suy tư, quán xét và từ bỏ các duyên ác như không xem tivi, không nghe radio, không xem phim ảnh, xem báo chí, đọc truyện, đọc sách, các giáo phái khác, không đi mua sắm, tránh các duyên tiếp xúc với bạn bè, như không đi chơi, viếng thăm ai cả, không gọi điện thoại hẹn hò ra ngoài, rất sợ người khác kiếm mình hoặc họ gọi điện thoại cho mình, vì con thấy rằng các đề tài nói chuyện toàn là những vấn đề hạ liệt không, và con chỉ thích ở nhà một mình. Khi đó dù cho ai có gọi điện thoại đến thì cũng không muốn nghe, trừ những lúc xả nghĩ. Bởi vì đó là các nguồn kích dục, cám dỗ tâm tham sân si của con người. Người mà thích coi tivi là người dễ bị ô nhiễm, cám dỗ bởi đủ loại quảng cáo, tranh ảnh, tuyên truyền, làm cho tâm dục chạy theo những cái đó, khởi tâm tham sân si lên mà không biết. Biết được những nguy hiểm này mà ngày xưa Đức Phật đã đề ra giới cấm xem, nghe ca hát hay từ hát. Do đó, cuộc sống sẽ trở nên trầm lặng, không bị ai quấy rầy. Có sống như vậy và thấy lợi ích của đạo đức trầm lặng thì con cũng tôn trọng sự trầm lặng và đời sống của người khác. Sống trong xã hội thì con có ý thức không làm phiền hàng xóm. Còn trong tu viện, con nhớ lại lúc sau này con về tu tập không giữ đúng hành độc cư, thích nói chuyện với mọi người, con xin sám hối với thầy về chuyện này và hứa rằng sau này sẽ không còn tái phạm nữa. Con nghĩ người có đạo đức trầm lặng thì không thể nào sống tại trung tâm thành phố được, vì trong thành phố quá ồn ào. Có nhà bật xem TV cả ngày, có nhà thì nghe nhạc, có nhà thì hát karaoke, có nhà thì là nơi sản xuất, có nhà thì tiếng trẻ con đùa vui, có nhà thì bán buôn ồn ào người ra vô. Cộng với những người bán rong rau bán cả ngày, tiếng xe máy chạy vô qua lại cộng lợi với tiếng còi của xe nữa vân vân. Do đó, những người sống tại thành phố và các khu đông dân cư sẽ không có đạo đức trầm lặng. Tâm họ luôn luôn phóng dọt suy nghĩ hết cái này đến cái khác và chạy theo những suy nghĩ đó, không lúc nào nằm yên một chỗ. Có bao giờ có người nghĩ là tại sao tâm luôn suy nghĩ, luôn luôn muốn làm một cái gì, còn bình thường không muốn làm cái gì thì tâm có yên không? Và tại sao cái tâm nó thích động thế? Nguyên nhân do cái gì? Tất cả đều do cái dục. Lòng ham muốn của con người, nếu diệt trừ được dục thì chắc chắn tâm sẽ yên lặng thôi các bạn à. Đó là sự thanh thản, an lạc và vô sự mà mọi người đều hướng tới. Nhưng cái ai đạt được đâu, vì không ai chỉ dạy cho. Nhưng mọi người không ngờ cách đây hơn 2.500 năm Đức Phật đã nói lên điều này qua bài Tứ Diệu Đế là bốn chân lý của loài người. Vậy mà suốt từ đó đến nay, không ai biết triển khai nó vào cuộc sống, thật là tiếc cho con người. Người có đạo đức trầm lặng là người sẽ không làm khổ mình và không làm khổ người. Vậy ta hãy cố gắng đạt được như vậy để đem lại hạnh phúc cho mình và cho người. Đạo đức biết đủ là đạo đức biết đủ với y áo, đồ dùng cá nhân, nơi ở và những phương tiện thuận lợi cho cuộc sống. Luôn chấp nhận những đồ dùng tối thiểu nhất, không đòi hỏi những cái mới, không chạy theo sự cám dỗ của vật chất thế gian ngày nay. Khi đồ cũ chưa hư thì không cần đổi cái mới làm gì. Ví dụ như có cái quần mặc đã 5 năm mà chưa rách thì ta cứ mặc tiếp, chứ không phải thấy phai màu thì đi mua sắm cái khác là sai. Người không có đạo đức biết đủ thì luôn luôn đòi hỏi thêm, thích xài lãng phí, chạy theo những nhu cầu của thời đại, sắm sửa hết cái này đến cái khác. Thấy người khác có thì cũng muốn mua cho mình. Ví dụ thấy người khác có chiếc Dream mà mình đã có xe Honda 50 thì cũng muốn đổi xe. Sống trong xã hội con người không tránh được bị cám dỗ bởi các vật chất, cho nên rất dễ bị dính mắc và chạy theo. Có càng nhiều vật chất thì người đó càng phải lo lắng nghĩ ngợi về nó và làm nô lệ cho nó. Lúc nó hư thì phải lo tìm cách sửa. Có ai nói xấu chơi bai thì buồn giận, tức lên nói qua nói lại đã kích nhau. Bởi vậy càng nhiều vật chất thì tâm càng bị dính mắc vào. Người có đạo đức biết đủ thì không sợ người đời chơi bai rằng mình bảo thủ, cố chấp hay quê mùa, mà họ còn biết thương mọi người khác vì họ đang làm nô lệ cho vật chất mà không biết. Do đó họ luôn luôn vui vẻ, tự tại, ung dung, không bị cuốn hút vào dòng nam châm dục lạc thế gian. Đối với người tu hành thì đạo đức biết đủ là đạo đức thiểu dục, tri túc, ba y một bát, sống không nhà cửa, nay đây mai đó, tâm hồn trắng bạch như vỏ ốc, không còn bận tâm về cái gì cả. Khi đi đâu, họ chỉ quẩy một túi vải gọn nhỏ bên trong, đã có đầy đủ y áo và tứ sự. Ngoài ra, trong vấn đề ăn uống cũng vậy, người có đạo đức biết đủ không chạy theo dục ăn, không ăn uống phi thời, vì ăn uống phi thời là đem bệnh hoạn đến cho mình. Vì vạn pháp thế gian là vô thường, là hội diệt, thì đâu có gì của ta đâu mà mua sắm chi cho nhiều, để rồi phải khổ cực làm lùng kiếm tiền chi trả cho nó. Có nó rồi thì lại phải nhức đầu bảo vệ nó, sợ nó bị người khác đánh cắp mất vân vân, khác gì là tự mình làm khổ mình. Đời sống của người biết đủ rất là giản dị, khi cần đi đâu thì xếp gọn vào một túi là xong. Khi đi xa không cần phải lo cho những thứ còn lại trong nhà, vì có mất thì cũng không ảnh hưởng gì. Và khi đi xa thì đi đâu cũng được, ở bao lâu cũng được. Người có đạo đức biết đủ là người rất phóng khoáng, không tham lam, mà ngược lại, ai xin gì, muốn gì, mà mình có dư thì mình cho luôn, không cần cất giữ nhiều làm gì. Khi có ai tặng bất cứ vật gì thì chỉ cảm thấy đó là gánh nặng và muốn đem cho người khác thôi. Ví dụ khi có người cho con trái cam, lon nước ngọt ngồi giờ ăn, thì con chỉ muốn đem cho ai đó chứ không muốn để dành đến bữa ăn cho ngày hôm sau gì cả. Tóm lại, người sống có đạo đức biết đủ là người biết tôn trọng mình, làm cho thân tâm luôn luôn thanh thản và không lo lắng gì cả. Còn người không biết đủ thì chỉ tự mình làm khổ mình, bị dính mắc, bị vật chất nó trói buộc vào, đi đâu cũng nghĩ và lo lắng về nó, tâm không thể thanh thản, an lạc và vô sự được. Đạo đức từ tâm là đạo đức biết thương yêu mình và mọi người, vì cuộc sống của con người hay bất kỳ loài nào trên hành tinh này đều khổ. Vậy ta hãy làm được bất cứ việc gì để giúp cho mọi người bớt khổ. Ví dụ, khi thấy người khác đẩy một chiếc xe nặng chậm chạp, thì ta hãy giúp một tay. Khi thấy ai đang làm gì, thì ta cứ hỏi cho phép ta giúp một tay, dù cho người đó là ai đi chăng nữa, không phân biệt người giàu nghèo, ai cũng cần sự giúp đỡ. Một lời khuyên cũng là sự giúp đỡ cho người khác biết mà tránh những điều xấu xảy ra. Ta hãy thông cảm cho cuộc sống khổ cực của mọi người trên hành tinh này. Do đó, nếu ta có dư cái gì thì ta hãy san sẻ với mọi người. Không chỉ con người không, mà với con vật cũng vậy. Khi biết hàng ngày mọi con vật đều đi kiếm ăn, nếu ta có rảnh thời gian một chút mua thức ăn và cho chúng thì vui biết mấy. Thấy ai cần việc làm mà ta có việc làm thì ta hãy thuê họ, đó là thương người. Thấy ai đi xin ăn thì ta hãy cho thức ăn. Thấy ai không có quần áo mặc thì ta hãy cho. Thấy ai không có nhà ở thì ta hãy xây cho họ nhà ở, mở ngọt, nhà tình thương, đóng ngọt. Thấy ai cần thuốc thang thì ta hãy mua thuốc cho họ. Biết trước được những công việc nào nặng nhọc thì ta hãy giúp đỡ một phần nào để cho công việc của họ nhẹ hơn. Nếu ta biết được điều gì có lợi cho mình, cho người thì ta hãy chia sẻ với mọi người khi biết người khác đang cần. Hãy làm nhẹ những gánh nặng của mọi người trong xã hội, trong bất cứ công việc gì, hoàn cảnh nào. Giúp mọi người thích nghi với các hoàn cảnh mới, thông cảm những sai sót của mọi người, thông cảm những éo le của gia đình, ảnh hưởng công việc vân vân. Tóm lại, thương yêu người và các loài vật là biết đặt mình vào hoàn cảnh của người và của vật, để thông cảm, chia sẻ, giúp đỡ, khuyên nhủ và động viên vượt qua mọi khó khăn, giúp cho mọi người nhẹ bớt những gánh nặng trong cuộc sống. Người có đạo đức tâm từ sẽ không bao giờ có ý nghĩ hại ai, không muốn làm cho ai khổ cả, không nói lời nói là phật lòng trái ý ai cả và không muốn mang gánh nặng đến cho ai cả. Người sống trọn vẹn với giàu lòng từ thì đã tạo cho mình nền đạo đức không biết sân giận ai bao giờ. Dù cho ai đối xử với mình như thế nào đi chăng nữa thì ta nghĩ rằng họ đáng thương, muốn tốt, muốn đem lại điều tốt cho ta. Do đó làm sao mà mình có thể giận họ được kia chứ? Còn ngược lại, đứng trước một hoàn cảnh mà tâm ta trơ ra không hiểu được tâm tư, lo lắng bồn chồn của mọi người thì ta chưa có đạo đức tâm từ. Như khi đạp một con dung dưới đất mà tâm không dao động thì tâm ta chưa có đạo đức tâm từ. Người không có ý giúp đỡ, chia sẻ, thông cảm hay động viên người khác vượt qua những khó khăn trong cuộc sống thì những người này cần phải học thêm về đạo đức tâm từ. Có khi vì họ chưa biết khổ là gì, chưa có sự va chạm trong cuộc sống, hoặc vì quá ích kỷ cho nên không để ý tới người khác, không cần biết người khác đang nghĩ gì. Tình thương yêu thật sự của người có đạo đức tâm từ là bỏ qua cái nhìn nhận xét con người qua hình dáng bên ngoài, đặc tướng, thái độ và oai nghi. Ngày xưa khi con nhìn một người ăn mặc lôi thôi, quần áo dơ giấy, con suy tư là người này có thể là người nghèo, có thể làm nghề ăn trộm, vì ta hãy nhớ mặt người này để phòng ngừa. Nhưng sau này khi con thấy một người như vậy, con nghĩ lại thương cho những người như vậy. Nếu mình nghĩ xấu về họ thì thật tội nghiệp oan ức cho họ. vì họ nghèo không có tiền mua quần áo mới, hoặc vì họ bị sanh ra trong một gia đình không có giáo dục, cho nên họ phải chịu nhiều sóng gió trong cuộc đời, hoặc là ta phải thương người đó vì bị người đời hắt hủi chê bai và tránh xa. Do đó, con nghĩ dù cho người đó có ăn trộm nhà mình hay làm điều gì ác với mình thì con vẫn thương họ và sẵn sàng cho họ những gì họ muốn, chứ không sân giận, thù hận hoặc báo cảnh sát để làm cho cuộc đời của họ đã khổ lại càng khổ hơn. Con thấy, con chỉ cần thay đổi cách nhìn, cách nghĩ một chút về mọi người là tâm con tràn đầy tình thương, biết yêu thương mọi loài trên thế gian này, dẹp bỏ được mọi ác ý, thành kiến và tưởng kiến sai lầm nhận định về người khác. Và trong khoảng giây phút thay đổi cách suy nghĩ như vậy, biến con từ một người không có đạo đức tâm từ thành một người có đạo đức tâm từ. Đạo đức bi tâm là đạo đức biết thương xót mọi người đang sống trong đau khổ và các ác pháp. Đó là lòng thương xót chân thật, muốn làm giảm hoặc cứu vớt những người bất hạnh trong cuộc đời này. Đạo đức tâm bi còn dạy cho ta lòng tha thứ cho mọi người, không vì bất cứ nguyên nhân gì mà giận mọi người. Tha thứ và thương xót phải luôn đi đôi với nhau thì đạo đức tâm bi sẽ trọn vẹn. Ví dụ như lòng thương xót của ta phủ trùm muôn việc và muôn vật như sau: khi thấy người nghèo đói thì ta giúp, khi thấy người bệnh thì ta cho thuốc uống, dẫn đi bác sĩ vân vân, khi thấy người đang đau buồn than khóc thì ta nói chuyện khuyên răn, khi thấy ai đó bị tai nạn thì ta đến an ủi, khi thấy trẻ em khóc thì ta đến dỗ, khi thấy ai đó bị mất tiền, bị cướp của, bị ăn trộm và những người đang làm nghề ăn trộm ăn cướp ta cũng thương xót họ, khi thấy chúng sanh và ai đó bị giết hại hay biết ai đó làm nghề sát sanh giết người, ai đó làm nghề tà hành và biết những ai đó sống tà hành, ai nói dối hoặc bị người khác lừa gạt, ai nói lời nói thêu dệt hoặc bị người khác dùng lời nói thêu dệt, ai nói lời nói hai chiều hoặc bị ai đó dùng lời nói hai chiều đối xử, ai đang nghiện ngập trong rượu chè hoặc làm nghề buôn bán rượu và các chất kích thích, ai đang hành các nghề thuộc tà nghiệp và những nghề cung cấp trung gian các thiết bị hay nguyên liệu vật liệu phục vụ cho tà nghiệp, ai đó đang sân hận, bị người khác giận, đang ghen tuông hay bị người khác ghen tuông, đang cống cao ngã mạn, đang nghi ngờ hay bị người khác nghi ngờ, ai đó đang bị thất đức sử ngũ triền cái chi phối, ai đó đang sống bị cám dỗ bởi các dục trong đời như ăn uống sắc danh và lợi, những người bất hạnh trên thế gian bị tai họa do thiên tai lũ lụt động đất sóng thần hay núi lửa chìm tàu vân vân, nhiều lắm con không kể hết được, vì con càng biết nhiều về ác pháp thì khi con biết ai đang bị ác pháp chinh phục thì con đều có câu thật là tội nghiệp cho họ đang sống trong ác pháp mà không biết. Người không có đạo đức tâm bi thì khi thấy ai đó đang khổ hay sống trong ác pháp thì không biết thương, không động tâm, mà còn làm cho người ta khổ thêm hoặc mang ác pháp đó vào cho mình. Cái lòng thương xót thì có, nhưng con nghĩ phải tùy duyên mình với chúng sanh mà giúp đỡ, chứ không phải vì muốn có cái phước hữu lậu này mà cố gắng làm ra tiền để rồi đi tìm người bất hạnh giúp đỡ thì sai. Nếu như vậy thì khác nào bị nhân quả xỏ mũi dắt đi. Qua cái định nghĩa của đạo đức tâm bi này thì con nghĩ mọi loài vật, mỡ ngọt, đồng hay thực vật, đóng ngọt trên thế gian này đều khổ. Do đó, đúng như lời Đức Phật dạy trong Tứ Diệu Đế về khổ đế, và con nghĩ chỉ khi nào con tu hành xong thì con mới dùng đạo đức nhân bản nhân quả để giúp họ thoát khổ thôi. Còn vật chất thế gian thì không giúp cho những người khổ trên, mà ngược lại còn hại họ. Đó là dùng đạo đế của đạo Phật cứu người đã khỏi biển khổ này, chứ không còn con đường nào khác nữa. Người không có đạo đức tâm bi là những người đang sống trong ác pháp, lấy ác pháp làm niềm vui và vui mừng khi người khác đang đau khổ. Con nhớ lúc con còn thanh niên thì tâm con là như vậy, nghĩa là con không bao giờ có khái niệm về đạo đức tâm bi. Con tìm niềm vui qua sự đau khổ của người khác thôi, chọc ghẹo, mỉa mai, nói xấu người khác, đến khi họ khóc thì con mới thôi. Và con vui sướng khi thấy người khác đang buồn, rầu hay khóc, nghĩ lại, thì đó là những hành động, lời nói vô đạo đức. Không có một chút gì tình người trong đó, thật là xấu hổ. Nhân quả thì quá công bằng, cho nên sau này con gặp những người thích chỉ trích, chọc ghẹo, nói mỉa mai và nói oan ức làm cho con tức giận. Nhưng lúc này thì con đã hiểu biết nhân quả trong đạo Phật, cho nên tâm con bất động, thản nhiên và cười thôi. Cho nên tâm con không bị bận tâm vì những lời nói đó. Bởi vậy, người có đạo đức tâm bi thì đem hạnh phúc đến cho mình và mọi người. Còn người không có đạo đức tâm bi thì tự mình, làm khổ người, bị người đời xa lánh, và nếu có thì chỉ toàn bàn ác thôi. Đạo đức vui vẻ. Đạo đức vui vẻ thể hiện qua cái cười của miệng, của ánh mắt, của khuôn mặt, lời nói và hành động. Là đạo đức biết vui mừng trước sự vui mừng, sự thành công, sự đạt được, sự tội nguyện của mình và của người trước bất kỳ việc lớn nhỏ nào. Ví dụ, khi thấy em bé được cho kẹo vui vẻ thì ta cũng vui theo. Khi thấy đồng nghiệp được thăng tiến thì ta cũng mừng và chúc mừng với họ. Khi nghe tin bạn bè thi đậu thì ta hãy vui vẻ cùng bạn đó. Khi thấy ai nghèo mà có việc làm thì ta vui mừng cho họ, vân vân. Trong tu viện, khi ta thấy ai đó tu được, có oai nghi tế hành, sống luôn luôn giữ giới phòng hộ các căn, thì ta phải vui mừng khi có bạn đồng tu như vậy. Đạo đức vui vẻ là đạo đức biết vui mừng trước sự an bình của vạn vật. Nhìn thấy cây cối xanh tươi có sự sống thì ta cũng vui mừng. Nhìn thấy nhà nhà có đủ cơm ăn, trong xóm không có trộm cướp thì ta cũng vui mừng. Là đạo đức biết vui vẻ trước mọi thất bại, khi biết vạn pháp đều bị chi phối bởi nhân quả, thì dù có thất bại thì ta cũng vui vẻ chấp nhận, lấy mọi thất bại làm bài học cho mình, không than vãn hay trách cứ ai hết, chỉ nhận lỗi mình là chưa đủ khả năng, chưa thấu suốt, chưa quan sát đầy đủ, chưa nghiên cứu sâu, vân vân. Là đạo đức biết vui vẻ trước những chướng ngại trong tâm, trước những ác pháp đang tấn công. Khi có người chửi mình thì phải vui vẻ quán nhân quả để thấy rằng mình và người đó có nhân quả với nhau. Hôm nay họ trách cứ mình là có nguyên nhân, ta hãy yên lặng chiều theo ý họ để làm cho họ vui vẻ không giận ta nữa, vân vân. Khuôn mặt của người có đạo đức vui vẻ luôn luôn nở những nụ cười với mọi người, không oán giận ai cả, không than vãn trước việc khó khăn hay không muốn xảy ra. Người có đạo đức vui vẻ luôn hòa đồng với mọi người, không bao giờ có ý nghĩ ai là kẻ thù cả. Nếu ai đó xích mích bất hòa nhau thì người này sẽ dùng lời nói khuyên can để giúp cho họ trở nên hòa thuận nhau. Người có đạo đức vui vẻ biết vui vẻ trước những việc làm thiện của người khác, dùng lời nói hay hành động sách tấn người khác, làm thiện và ủng hộ họ, chứ không phải ganh tị, hiệp hòi, ganh đua hay nói xấu, vân vân. Người không có đạo đức vui vẻ thì dễ giận hơn, tính tình ích kỷ, chỉ biết có mình, dễ ghen tuông với sự thành công, cái tốt của người khác. Từ đó, họ có những suy tính hại người rồi dẫn đến hại mình mà không biết, thật là đáng thương cho những người đó. Tóm lại, người có đạo đức vui vẻ thì chỉ mang lại hạnh phúc cho mình và mọi người xung quanh, luôn nhìn đời với con mắt nhân quả, sống ly dục, ly ác pháp, mang lại sự an vui cho thân tâm. Đạo đức của ánh mắt. Cái nhìn của ánh mắt cũng thể hiện một phần nào tâm trạng của con người, do đó đạo đức của ánh mắt đóng vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày. Có người nhìn thẳng, có người nhìn nghiêng, có người liếc ngang, liếc dọc, có người nhìn với một con mắt, có người nhìn với mắt hi hí, có người thì nhắm mắt lại, có khi mắt mở to, có khi ánh mắt chăm chăm nhìn, có khi con mắt đỏ ngầu, vân vân. Cái nhìn của ánh mắt thể hiện đủ mọi tình cảm và tâm trạng. Có ánh mắt đầy lòng yêu thương trìu mến, có ánh mắt tức giận, có ánh mắt buồn, có ánh mắt vui vẻ, có ánh mắt đầy nhiệt quyết can đảm, có ánh mắt thiếu cương quyết và nhục chí, có ánh mắt ngay thẳng cương trực, có ánh mắt gian dối, con mắt sắc như mũi kiếm, con mắt tham lam, con mắt dâm dục, con mắt láo cá, con mắt sáng thông minh, con mắt ngu si đần độn, con mắt kiêu ngạo, con mắt nghi ngờ người khác, con mắt của người bệnh, con mắt của người hoảng hốt sợ hãi, con mắt không có thần như người chết vân vân. Vậy người như thế nào gọi là người có đạo đức qua ánh mắt? Người ta có câu, con mắt là cửa sổ tâm hồn, vậy khi tâm như thế nào thì được thể hiện qua con mắt hết. Nhưng người có đạo đức là người không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, thì tâm tư của người đó thanh thản, an lạc và vô sự. Từ trong bản thân người đó luôn tràn đầy vào lòng yêu thương tất cả mọi loài chúng sanh và không bao giờ oán hận ai cả. Không còn có chấp vào bản ngã nữa thì làm gì còn có tham muốn sân giận, và chỉ có thanh thản an vui nhìn đời với con mắt nhân quả. Ai làm gì, nói gì thì cũng nhẫn nhục tùy thuận và bằng lòng. Ai đang đau khổ thì tâm tư họ tràn đầy lòng yêu thương và thương xót người đó. Ai đạt được gì thì tâm họ cũng vui mừng, không một chút ghen tị. Bản thân họ đã thản nhiên xả bỏ mọi thứ trên thế gian này, không dính mắc vào một vật gì cả. Cái tâm đó như vậy thì ánh mắt của họ cũng sẽ thanh thản, thản nhiên như vậy, không một chút lo lắng, sợ hãi, gian tham, hối tiếc, trách cứ, giận hờn và ngu muội. Còn ngược lại thì ánh mắt của người không có đạo đức sẽ hoang mang, lo sợ, tính toán, gian xảo, gian dối, không thành thật, giận hờn và u tối. Chính vì vậy mà làm cho cuộc sống của con người lúc lên lúc xuống, vì tâm họ luôn dao động trước mọi cảnh và bị các cảnh ngoài cuốn hút. Ví dụ, khi có ai đó nói xấu trời bay công việc của mình, thì mình trừng trừng nhìn người đó như muốn nuốt trôi, rồi từ từ mắt đỏ ngầu lên, giận hờn phát ra tiếng qua tiếng lại. Do đó, khi tiếp duyên với môi trường, đối với người không có đạo đức nhân bản nhân quả, thì tâm của họ luôn luôn động làm cho thần sắc và ánh mắt thay đổi theo từng tâm trạng. Chính vì vậy mà chỉ cần qua ánh mắt thôi mà người ta có thể suy đoán một phần tâm tư của mình, dẫn đến bao nhiêu chuyện xảy ra không hay ảnh hưởng đến người xung quanh. Như khi có ánh mắt nghi ngờ cũng làm cho người ta dễ sân giận hay tủi thân. Khi có ánh mắt kiêu ngạo làm cho người khác ghen tị và tức tối. Khi có ánh mắt gian tham thì người ta càng dè dặt tránh tiếp giao với mình. Khi có ánh mắt dâm dục thì làm cho người ta sợ hãi và phòng hộ xa lánh. Khi có ánh mắt gian dối thì người ta không tin tưởng, vân vân. Đạo đức qua ánh mắt này con chỉ mới phát hiện ra ngày hôm qua, khi con thấy mẹ con nhìn một người da đen đi ngang qua nhà. Cô gái đó ăn mặc không được tươm tất lắm, vì đại đa số người da đen không được giáo dục trọn vẹn, cho nên đa số sống bằng nghề không lương thiện như trộm cướp, bán ma túy, giết người hiếp dâm. Do đó mẹ con luôn sợ những người da đen gần nhà. Khi mẹ nhìn thấy cô da đen đó, con để ý mắt của mẹ liếc nhìn chằm chằm nghi ngờ, như muốn nhớ kỹ khuôn mặt này và coi rõ hành động của cô ta có gì nghi ngờ không. Thật là tội nghiệp cho những người da đen đó, chỉ vì cái bề ngoài da đen, quần áo không tươm tất mà bị nghi ngờ như vậy. Thật là tội nghiệp cho những người bị nghi ngờ oan ức như vậy. Đối với con biết như vậy và con thấy thương cho họ, vì phải chịu cái quả hiện tại bị xã hội hất hủi. Con tự nhủ thầm, dù cho họ có muốn lấy cái gì ở nhà hay của con thì con cũng sẽ cho họ chứ không ghét đâu. Khi thấy người da đen bất cứ nơi nào, con vẫn chào nói đối xử như người bình thường, tôn trọng họ và sẵn sàng giúp đỡ gì khi họ cần. Và con cũng thương mẹ, vì đang sống với cái tâm nghi ngờ như vậy làm cho lúc nào cũng sợ hãi. Con thấy rằng trong mọi hoàn cảnh xấu, nếu ta biết dùng tình thương thì sẽ xóa đi mọi chướng ngại trong tâm, thì qua đó ánh mắt của ta cũng sẽ thể hiện một cái nhìn triều mến, biết thương yêu hay thương xót mọi người. Biết rõ được đạo đức qua ánh mắt, chúng ta hãy tập sống theo đúng cái đạo đức phía trên đã trình bày, thì tâm ta sẽ thanh thản, an lạc và vô sự. Thì lúc đó ánh mắt của chúng ta sẽ thể hiện đầy đủ là một người có đạo đức nhân bản nhân quả trọn vẹn. Đạo đức con cái đối với cha mẹ là cách đối xử của con cái qua hành động, lời nói và ý nghĩ đối với cha mẹ. Thứ nhất, về ý nghĩ, con cái phải luôn biết ơn công thành dưỡng dạy của cha mẹ cho mình từ nhỏ tới lớn. Phải biết rõ những hành động hay những lời nói của cha mẹ là những lời dạy muốn con cái được tốt đẹp hơn, chứ không phải vì bị đánh đập la mắng là ghét bỏ. Phải biết lo lắng chăm sóc cho cha mẹ khi bị bệnh hoạn tai nạn. Phải biết phụng dưỡng cho cha mẹ khi họ về già. Phải biết tôn trọng những việc làm, lời nói và suy nghĩ của cha mẹ. Không được chống đối lại những gì cha mẹ đang làm và cảm thấy hạnh phúc khi làm những việc đó, kể cả tín ngưỡng của cha mẹ. Không được sân hận, hằn học với cha mẹ. Không được ý nghi ngờ cha mẹ. Không được có những ý nghĩ ác về cha mẹ. Thứ hai, về hành động, không bao giờ được dùng gậy, cây, tay chân hay bất cứ vật gì đã thương cha mẹ. Không được ăn cắp tiền hay của cải của cha mẹ. Dìu dắt chăm sóc cho cha mẹ khi họ đi, đứng, nằm, ngồi khó khăn. Cố gắng học hành để không phụ lòng nuôi dưỡng của cha mẹ. Phải biết làm những việc nặng nhọc trong gia đình thay thế cho cha mẹ. Tránh làm những việc gì mà làm cho cha mẹ thêm lo lắng. Thứ ba, về lời nói, không được nói dối cha mẹ, không được nói lời nói thêu dệt về cha mẹ, không được nói hai lưỡi về cha mẹ, không được cãi cọ la mắng, nói những lời nói hung dữ, nạt nồ, chê bai, hỗn láo và chỉ trích cha mẹ. Luôn nói những lời nói triều mến, lo lắng cho cha mẹ, biết khuyên răn cha mẹ tránh xa điều ác và làm những điều thiện. Chỉ nên nói những điều tốt lành, không nói những chuyện làm cho cha mẹ thêm lo lắng, mất ăn và mất ngủ. Đạo đức cha mẹ đối với con cái. 1. Luôn làm gương tốt cho con cái, không cho con cái thấy những điều xấu, vì con cái rất dễ bắt chước. Nếu cha mẹ muốn con cái không sát sanh, sống với tình thương đồng loại, không ăn cắp, không tà hành, không nói dối, thì cha mẹ phải làm gương trước. Khi cha mẹ ăn chay và phải giải thích ý nghĩa của hành ăn chay cho con cái thì con cái sẽ làm theo. Cha mẹ không nên dạy bảo con cái bằng những lời nói dụ dỗ không thật như hứa lèo. Con ăn cơm đi, rồi một lát mẹ chở con đi chơi. Đứa bé cả tin ăn cơm, nhưng sau khi ăn cơm xong thì không thấy mẹ chở đi chơi. Chính vì cha mẹ không giữ lời hứa với con cái thì con cái sau này sẽ bắt chước tính nói dối đó. Cha mẹ nên dạy dỗ cho con cái về tính thật thà, không tham lam trong cuộc sống. Như khi đi mua đồ, người bán hàng trả tiền dư lại thì phải nói cho con biết là phải trả lại cho người bán hàng, vì họ phải bán buôn cực khổ cả ngày kiếm từng đồng mua gạo ăn. Hay là khi đi ngoài đường thấy bất cứ vật nào rơi thì không nên lượm, mà hãy để đó cho người mất quay lại tìm. Hoặc khi đi đường thấy ai rớt đồ thì kêu chủ nhân lại để lấy. Khi con cái cần cái bút hay vật gì đi học thì cha mẹ không nên nói là để cha mẹ lấy trong sở làm về cho con cái dùng, vì như vậy con cái sẽ học tính ăn cắp. Cha mẹ nên dạy con tính chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống. Khi thấy bạn của con đến nhà chơi thì cha mẹ nói với con lấy kẹo bánh trong tủ lạnh ra cho bạn ăn, hoặc lấy đồ chơi của mình ra cho bạn chơi. Khi thấy người xin ăn thì nói với con cầm chiếc bánh ly nước ra cho người xin ăn, hay là cầm tiền ra cho. Khi cha mẹ giận dữ, nóng nảy, cãi cọ nhau sẽ làm ảnh hưởng đến tính tình con cái, làm mất đi tính thuận hòa của con cái. Do đó cha mẹ nên không cho con cái thấy những cảnh không hay đó. Tập cho con cái ăn uống đúng giờ, không ăn uống linh tinh, chậm rãi, không ăn hàng ngoài đường phố mà phải mua về nhà, để tập cho em bé những oai nghi trong ăn uống, vân vân. Cha mẹ đôi khi làm sai việc gì thì cũng nên biết xin lỗi con cái. 2. Phải hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái, theo dõi việc học hành và những trò chơi mà con cái thích, giải thích những trò chơi nào nên chơi, trò nào không. Ví dụ, những trò chơi bắn nhau sẽ làm nhiễm tính hung bạo của con cái, xem tivi nhiều cũng hài. Giải thích cho con cái biết chương trình nào tốt, chương trình nào xấu, và phải biết phân bố thời gian hợp lý giữa học và chơi. nên nói chuyện thường xuyên với con cái về mọi chuyện, giúp cho con cái ý thức được đạo đức trong gia đình, ngoài xã hội, giữa người và người, người và vật, người và cỏ cây, thiên nhiên, môi trường. Nên dành thời gian lắng nghe ý kiến con cái để hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của con, chứ đừng ép buộc theo ý của mình. Như con cái thích học kỹ sư mà phải bắt buộc học bác sĩ thì sẽ làm đổ vỡ sự mong muốn của con cái. Rồi sau này con cái không thi đậu vào trường y thì con cái đổ lỗi cho cha mẹ. Chú ý cách ăn mặc của con cái, tránh con cái bắt chước những phần tử bạn bè xấu mà ăn mặc chạy chuốt như con két đủ màu sắc. Giải thích những tai hại khi con cái tiếp xúc với bạn bè xấu. Luôn kích thích con cái tham gia vào các hoạt động trường, các việc làm từ thiện giúp đỡ để tạo cho con cái môi trường tự lập, học hỏi thêm ngoài đời. 3. Cha mẹ luôn biết tôn trọng những suy nghĩ của con cái, cùng con cái bàn luận về những sở thích, cái thấy, cái hiểu của con cái và lèo lái con cái vào con đường đúng. Cha mẹ không nên có kiểu dạy con cái bằng hình phạt hay áp đặt mọi điều theo phong kiến, như con cái phải nghe lời cha mẹ, đối xử con cái như người bạn để giúp con cái cởi mở trong quan hệ gia đình, thẳng thắn trung trực. Cùng nhau góp ý xây dựng gia đình thêm đoàn kết và yêu thương hơn. Cha mẹ phải luôn biết chấp nhận những lỗi lầm của con cái và tha thứ cho chúng, khuyên dạy những điều tốt sau những lần sai phạm đó bằng lời nói ái ngữ dịu dàng của người cha, người mẹ. Cha mẹ nên xem con cái và đối xử với con cái như một nhân vật quan trọng. Đạo đức vợ chồng là sự đối xử nhau giữa chồng và vợ qua các hành động, lời nói và ý nghĩ. Chồng và vợ phải bình đẳng nhau, không ai có quyền ra lệnh cho ai cả. Sống trên quan điểm, biết lắng tai nghe nhau và tôn trọng ý kiến của mỗi người. Ngoài gia đình ra, trong công việc hay ngoài xã hội, chồng hay vợ phải tôn trọng ý kiến riêng tư của mỗi người, không can thiệp vào việc riêng. Tài sản trong nhà là của chung, khi mua sắm là có sự đồng ý của hai người, cho nên không nên nghĩ cái này chồng mua, cái kia vợ mua. Tiền bạc cũng là của chung, không nên suy nghĩ chồng làm nhiều hơn vợ hay ngược lại. Mọi vấn đề chi tiêu đều phải có sự đồng ý trước của chồng và vợ. Vợ chồng phải biết thay phiên nhau chăm sóc con cái, như đưa đón con đi học khi có ai rảnh. Công việc tại nhà, chồng vợ nên bình đẳng phụ nhau làm. Đừng nghĩ việc nội trợ là của phụ nữ, không phải của chồng. Do đó khi cần thiết, ví dụ như vợ bệnh hay bận, người chồng cũng phải ý thức xuống bếp nấu ăn, rửa chén và giặt đồ. Không nên phân biệt gia đình bên vợ, gia đình bên chồng. Khi cần thiết giúp đỡ cho gia đình nào thì vợ chồng bàn bạc trước, không lén lút âm thầm giúp đỡ gia đình mình bằng tiền bạc chung của vợ chồng, để tránh xích bích nghi ngờ rồi đâm ra nói xấu nhau từ việc nhỏ rồi xé ra to. Vợ và chồng đều phải tôn trọng bạn bè của nhau. Vợ hay chồng không nên có các tà hành bên ngoài với người khác phái, để tránh đổ vỡ gia đình, đem lại sự đau khổ cho con cái khi mất cha hoặc mẹ. Chồng hay vợ không nên ăn chơi, trác tán, nhậu nhẹt với bạn bè thường xuyên bên ngoài mà quên đi trách nhiệm của mình trong gia đình. Chồng hay vợ thường xuyên kiểm tra, dạy dỗ con cái, theo dõi việc học và chơi của con cái, dành thời gian ra nói chuyện và dẫn con cái ra ngoài chơi. Chồng hay vợ không nên vì bất cứ một lý do nào mà nói dối nhau, không thật thà, giấu giếm chuyện gì đó riêng tư, dù chuyện lớn hay nhỏ nên cùng nhau bàn bạc. Vợ chồng phải biết nhường nhịn nhau, tùy thuận ý kiến nhau và tôn trọng quyết định của nhau, không vì một cái sai nhỏ nào mà mất đi các đạo đức nhẫn nhục, tùy thuận và bằng lòng. Ví dụ có lúc chồng hay vợ muốn ra ngoài đi chơi một mình với bạn bè thì vợ hay chồng phải biết tôn trọng ý kiến này, chứ không phải khi ra đường là phải luôn có vợ có chồng. Không nên nghi kỵ nhau mà phải thưa hỏi nhau để cùng làm sáng tỏ mọi việc, tránh để lại trong tâm mọi nghi hoặc mà làm khổ mình và làm khổ người. Có những lúc chồng hay vợ cần sống cho bản thân thì chồng hay vợ phải hiểu điều đó. Do đó, nếu có khả năng trong nhà mỗi người nên có một phòng riêng đạo làm vợ. Từ xưa tới nay, người vợ bao giờ cũng thức dậy sớm trong gia đình, cho nên người vợ nên giữ gìn hạnh này. Nếu vợ hay chồng giữ tiền thì phải biết có trách nhiệm giữ gìn cẩn thận để tránh trộm cướp hoặc tránh mọi ý nghĩ tham lam tài sản khi mình đứng tên hoặc đang cất giữ tiền bạc. Dù cho có chuyện gì bực bội, ấm ức thì cũng nên nói nhỏ nhẹ, ôn tồn, dịu dàng với nhau để tránh cãi cò, xô xát, lớn tiếng làm ảnh hưởng đến con cái và gia đình hàng xóm, tôn trọng tín ngưỡng của nhau. Mọi ý nghĩa hành động hay lời nói của vợ chồng đều dựa trên đạo đức bình đẳng, tùy thuận và tôn trọng nhau để tránh sự áp đặt, ép buộc, ức chế, chịu đựng trong gia đình nhằm đem lại hạnh phúc cho nhau. Bằng không thì với cái tính ngã mạn cao con người mà vợ hay chồng khinh chơi người kia cái này cái nọ, làm cho sức mẻ tình cảm mới sống với nhau một tháng mà đã muốn ly dị, hoặc có con rồi mà vẫn muốn ly dị, chiều theo những cái thích của riêng mình, không còn có bổn phận với việc mình làm nữa. Đạo đức học trò. Dù là người học trò ở bất cứ nơi nào, ở trường, ở nhà hay ở ngoài xã hội, đạo đức học trò luôn luôn tồn tại để giúp cho người học trò sống đúng đạo đức của một con người. Đạo đức học trò rất quan trọng vì nó góp phần xây dựng những nền tảng đạo đức của xã hội. Có ý thức dạy dỗ đạo đức cho học trò từ khi bắt đầu đi học thì xã hội đó sẽ có một cuộc sống bình yên. Người và người sống có đạo đức với nhau thì con số tội phạm trong xã hội sẽ giảm. Vậy ta hãy xem xét các khía cạnh trên qua từng đạo đức của người học trò. Thứ nhất, tôn trọng trường học. Đó là tôn trọng mọi nội quy trong trường học và trong lớp học. Phải biết giữ gìn tài sản, bàn ghế và mọi vật trong khu viên trường, không chạy nhảy trên bàn ghế hoặc ném bàn ghế ra cửa sổ xuống lầu. Có ý thức giữ gìn vệ sinh, làm sạch sẽ trường và lớp, vứt rác và thùng rác khạc nhổ vào những nơi quy định trong nhà vệ sinh, quét sạch sân trường hay lớp, lau chùi bảng sạch, không tự ý đốt rác, xả rác bừa bãi, vân vân. Tham gia vào các đoàn thể tu sửa trường như sơn, quét, vôi, lót gạch, trồng cây. Thứ hai, tôn trọng thầy cô. Mỗi thầy cô giáo sẽ là những quy định riêng thêm, cho nên học trò phải biết tôn trọng và lắng nghe lời dạy của các thầy cô. Làm tốt các bài học trong lớp và về nhà, lau bảng sạch trước khi thầy cô đến lớp. Chào thầy cô khi gặp bất cứ nơi nào, lắng nghe lời thầy cô dạy, không nói chuyện trong lúc thầy cô đang giảng bài, không tự ý ra ngoài lớp khi chưa có sự đồng ý của thầy hay cô, không tự ý đổi chỗ ngồi, cùng giúp thầy cô hoàn thành tốt những gì nhà trường giao. Thứ ba, tôn trọng bạn bè, không đánh ăn hiếp nhau trong lớp học cũng như ngoài trường, không ghen tị bất cứ điều gì đối với bạn mình, ví dụ như thành tích học tập, hình dáng bên ngoài, cách ăn mặc nhiều bạn hơn, vân vân, không tham lam ăn cắp đồ đạc của nhau, không lừa dối nhau, nói xấu nhau, chơi bay nhau, chỉ trích nhau, nạt nộ, quát mắng, chửi thề, vân vân, không nghi ngờ nhau, không khinh thường nhau, mà phải giúp đỡ nhau. Khi học giỏi thì phải biết chỉ dạy cho các bạn kém hơn, chứ đừng vì thế mà khinh chê bạn mình. Biết giúp đỡ, giải thích những thắc mắc, những điều khó hiểu, biết dùng lời nói ôn hòa, nhã nhặn, dịu dàng với nhau để làm cho tình bạn thêm gắn bó hơn. Và đừng dùng những lời nói chia rẽ nhau, nên biết cách xưng hô tên với nhau, chứ đừng gọi nhau là tao với mày thì không giống học trò mà giống các người ngoài đường. Tùy thuận vào nhau trong mọi ý kiến, việc làm và lời nói khi làm việc hay sinh hoạt chung. Thầy cô giáo đối xử với học trò, không dùng bất cứ vật gì hay hình thức gì xử phạt và đánh học trò, không được chửi má học trò là đồ hư, mất nết, con hoang, vân vân, không được đến lớp trễ và ra về sớm, không nên có tình ý với bất cứ học trò nào. Phải biết xin lỗi học trò khi làm điều gì sai như đến lớp trễ, không trả bài đúng hẹn, vân vân. dù cho học trò phạm lỗi gì cũng không được giận dữ quát mắng học trò, mà ngược lại nên dùng lời nói ái ngữ hỏi thăm tại sao học trò không chịu làm bài hay học bài, biết khen thưởng đúng để động viên sách tấn các em học tiến bộ hơn. Đạo đức của người học trò nói riêng và của con người nói chung ngoài xã hội, cũng là một con người sống trong xã hội thì học trò còn phải biết nghĩa vụ của một công dân. Dù cho làm việc gì thì phải thông hiểu luật về vấn đề hay lĩnh vực đó. Ví dụ, khi đi bộ qua đường hay lái xe thì phải biết rõ luật giao thông. Khi chơi tại các khu vui chơi thì phải biết những quy định của các khu đó, như cấm giẫm đạp trên cỏ, nên bỏ rác vào thùng rác, không xả rác bừa bãi, ngoài phố thì cấm tiểu tiện bừa bãi vân vân. Tại các nơi công cộng, phải biết kính lão đắc thọ, tôn trọng người lớn tuổi, nhường cho phụ nữ có thai và em nhỏ. Khi lên xuống xe buýt, thường nhường hay đưa tay giúp đỡ người lớn tuổi và trẻ em, phụ nữ có thai, người tàn tật. Trong bất cứ nơi nào, cần xếp hàng theo thứ tự đến trước sau thì ta phải từ tốn xếp hàng, không chen vô đứng trước người khác, không xô lấn. Ví dụ, khi đi mua hàng tại siêu thị, khi đến tính tiền, dù mua một vật, mình cũng phải xếp hàng theo thứ tự, tránh ngồi ăn uống ngoài phố gây chiếm mất lòng lề đường dành cho người đi bộ. Vì khi vậy, người đi bộ phải đi ra ngoài đường dành cho xe chạy rất nguy hiểm đến tính mạng của họ, tránh xả rác ngoài đường phố, nên bỏ rác vào túi rồi khi gặp thùng rác thì bỏ, hoặc không có thì đem về nhà bỏ thùng rác nhà mình. Khi lái xe gặp bất cứ trường hợp nào, mình sai, người khác sai, thì không nên cãi vã giữa đường, nói xin lỗi nhau ngay để tránh những phiền phức. Nếu có tai nạn nặng thì gọi điện thoại cho cảnh sát giao thông đến xử lý. Khi gặp ai xin băng qua đường thì nhường họ trước, vì thà mất 5 giây nhường đường còn hơn mất 10 phút nếu chiếc xe đó cắn ngang đường đi. Trước khi đi ta hãy nhắc tâm, đi chậm cũng tới, đi nhanh cũng tới, ta hãy nhường đường cho tất cả mọi người. Không được chửi mắng khi thấy ai sai hay vi phạm luật giao thông, mà nên thương họ, vì biết đâu họ bị trễ việc làm nên họ bất cẩn vội vã. Hãy thông hiểu cho họ, vì cũng có lúc ta cũng như vậy. Khi thấy đinh ốc giữa đường, nếu đường vắng có thể ngừng xe xuống lượm được thì ta nên ngừng, tránh gây tai nạn cho các xe khác. Hãy biết thương yêu, chia sẻ giúp đỡ những người làm việc nặng nhọc. Nếu ai cần đi nhờ thì ta hãy cho họ quá gian một đoạn cùng đường đi, tránh chơi các trò chơi đá banh, đá cầu, đánh cầu dọc đường phố. Không tham gia vào các nhóm ăn cắp trái cây vườn, ăn trái nhà người khác. Tránh đi săn bắn các loài thú như dùng ná bắn chim, đặt bẫy chim, sóc chuột, câu cá, mò ốc, bắt rắn, bắt các loại côn trùng như dung dế vân vân. Ta hãy trao dồi lòng thương của mình đến muôn vật, vì loài vật nào cũng có sự sống, cớ sao ta lại tạo niềm vui cho mình bằng sự khổ đau của loài vật khác. Đó là đạo đức hiếu sinh. Không tham lam đồ đạc đánh rơi của người khác, hãy để lại chỗ cũ, hãy đem đồ đó đến giao lại cho phường xã nơi mình ở. Tóm lại, người học trò có đạo đức thì phải luôn quán xét mọi hành động, lời nói hay suy nghĩ của mình, xem có làm khổ mình, khổ người hay khổ chúng sanh hay không. Hay là mình có làm vui mình, vui người hay vui các loài chúng sanh hay không. Có như vậy, hàng ngày nhắc tâm những điều trên thì dần dần sẽ tập thành một thói quen tốt, xứng đáng là người học trò có đạo đức. Đạo đức con người nơi làm việc là phải biết tuân theo, chấp hành theo những quy định của nơi làm việc, phải biết hoàn thành trách nhiệm của sếp giao, biết cách đối xử với đồng nghiệp. Thứ nhất, đối với nơi làm việc, phải biết tìm hiểu những quy định của nơi làm việc công ty, phân xưởng, nhà máy sản xuất, phòng làm việc, kho, bãi, cảng, bến tàu, v.v. Có như vậy thì ta sẽ tránh phạm phải những sai lầm dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng trong lao động. Phải biết vệ sinh xung quanh, nơi làm việc, trên bàn, ngăn nắp mọi giấy tờ. Không gian tham, lấy cắp bất cứ vật gì của công ty hoặc nơi làm việc, kể cả cây kẹp giấy hoặc tờ giấy. Không được ăn cắp giờ làm việc đến muộn về sớm, không tụm ba tụm năm, lại ngồi nói chuyện trong giờ làm việc, không được ăn cắp sức lao động của người khác, cướp công, ăn cắp ý kiến hay làm ý kiến của mình. Phải có ý thức chung bảo vệ tài sản của công ty, không được nghĩ rằng đồ chung thì dùng xong vứt lung tung, không dẹp gọn lại chỗ cũ, ra vào phải khóa cửa và giao chìa khóa lại cho bảo vệ khi cần thiết. Trong khi làm việc, không nên làm việc riêng như không được dùng điện thoại, máy copy, máy fax, máy tính tại nơi làm việc cho mục đích cá nhân. Không nên tự ý đi ra ngoài và không nói lại cho cấp trên biết mình đi đâu. Thứ hai, đối với cấp trên, tìm hiểu rõ và cụ thể những gì cần phải làm để hoàn thành tốt công việc được giao, không hấp tấp. Không tìm hiểu mọi việc trước khi làm là một điều cấm kỵ, dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng và mất thời gian quý báu của mình, của người khác và của nơi làm việc. Không nên nhận nhiều việc quá sức và khả năng của mình, rồi mang cả về nhà làm luôn, không có thời gian chăm sóc cho người trong gia đình. Luôn luôn báo cáo mọi việc được giao cho cấp trên biết để họ theo dõi được tiến triển công việc, không phải lo lắng nhiều và đóng góp ý kiến kịp thời nhằm giúp chúng ta vượt qua những trở ngại mà ta chưa biết. Không nên phân bì việc của mình và việc của cấp trên, như mình thì làm nhiều còn cấp trên thì ngồi không soi nước. Ta phải biết từ từ làm từng việc cho tốt, không chạy theo số lượng mà chất lượng không có. Thứ ba, đối với đồng nghiệp, học hỏi những kinh nghiệm của đồng nghiệp, biết lắng tai nghe những lời góp ý, vì ai cũng muốn mình làm tốt cho nên họ mới cho lời khuyên. Tôn trọng những việc làm, ý kiến, lời nói của đồng sự, khi cần giúp đỡ hay giúp đỡ tận tình, xem đó là việc của mình. Không vì chức quyền, danh vọng, tiền bạc mà chà đạp nói xấu nhau trong nơi làm việc hay trước mặt cấp trên hay người khác. Mọi vấn đề xảy ra giữa nhân viên với nhau thì nên dùng lời nói ái ngữ giải quyết. Nếu không được thì thỏa thuận cùng nhau hỏi ý kiến của người thứ ba và người tốt nhất là cấp trên của mình. Người có đạo đức trong nơi làm việc là những người không gian tham tài sản, không thuộc mình, tránh nói xấu, chê bai, chỉ trích bất kỳ ai, tránh than vãn về bất cứ việc gì, không mưu mô, tính toán, tranh giành, danh lợi. Biết vừa đủ trong công việc, sức khỏe, tiền bạc để không làm khổ mình, biết tôn trọng nơi làm việc và tôn trọng tất cả mọi người. Người không có đạo đức nghề nghiệp thì sẽ không tồn tại lâu tại nơi làm việc, trước sau gì cũng bị đuổi việc hay là tự mình xin nghỉ. Đồng nghiệp chơi bay, cấp trên thì kỷ luật, lúc đó còn mặt mũi nào mà ở lại công ty cơ chứ. Mỗi người nhân viên phải tự rèn luyện những đạo đức đối xử với chính mình và đối xử với người cho được trọn vẹn, thì công việc sẽ làm tốt mọi việc, trên dưới được thuận hòa. Đạo đức con người với loài thảo mộc. Với sự tư duy rằng môi trường sống đầu tiên có cây cỏ trước, sau đó từng thế hệ kế tiếp nhau, được hình thành qua đủ dạng của các loài cây rồi đến các loài vật và cuối cùng, khi có đủ mọi duyên thì con người xuất hiện. Con thấy rằng các loài thảo mộc là anh chị em của chúng ta. Hiện nay con người đều phải sống dựa vào các loài rau, trái cây, khí oxy và các chất khoáng thiên nhiên. Nếu không có các anh chị đi trước thì làm sao có con người hiện nay được. Với suy tư như vậy, con biết quý trọng sự có mặt của thảo mộc trên hành tinh này. Vì vậy, để sống đúng là con người có đạo đức với thảo mộc thì chúng ta phải biết bảo vệ chúng bằng cách không chặt phá bừa bãi, tránh để xảy ra các nạn cháy rừng, tránh giảm đạp trên cây cỏ, không nhổ lá cây. Ta cứ nghĩ rằng lá cây cũng giống như lông tay ta, khi nhổ lông tay thì ta biết đau, vậy khi nhổ lá cây thì cây cũng biết đau vậy. Nhưng vì cây không nói được cho nên ta không hiểu cảm giác đau đó của cây. Nếu biết có cây nào khô héo thì ta nên tưới cho chúng miếng nước hoặc bón phân cho chúng. Đừng vì cái thích của mình mà khi nhổ cây này trồng cái khác, chỉ vì cây này không có hoa hay cho ra hoa nhỏ xấu mà ta không có một chút tình thương nào nhổ cây đó lên, bỏ thùng rác và trồng cây mới vào. Như thầy dạy, hành động người tu sĩ trong tu viện khi cần phải nhổ cỏ làm đường thì dùng cây nảy cỏ lên, chứ đừng nhổ lên mà làm cho cỏ bị đứt rễ đau lắm, và khi nhổ chỗ này thì nên đem đến chỗ khác trồng lại. Thật đúng là một tình thương cao cả, cảm ơn thầy đã dạy cho con những bài học đáng quý này. Hành động đạo đức với các loài cây cỏ là những hành động không làm cho cỏ cây đau khổ, như đối với con người biết nâng niu, chăm sóc, bảo vệ khỏi các bệnh hoạn và tai nạn. Con luôn nhớ những bài học này và cảm thấy rất hạnh phúc khi làm được những điều kỳ diệu này. Con nghĩ đạo đức này cũng là một phần nhỏ thuộc đạo đức hiếu sinh mà con người không nên bỏ qua nhằm phải tăng trưởng thiện pháp trong tâm mình, không còn bị một chướng ngại nào và biết rằng mình không bao giờ có ý hại ai. Vì kể cả các loài cỏ cây mà con không có ý hại thì làm sao con dám hại ai bao giờ? Đạo đức đối với môi trường sống. Môi trường đây được hiểu là nước, đất, không khí. Hiện nay con người chúng ta đang sống trong môi trường ô nhiễm nước uống và không khí. Nguyên nhân do là con người vì chạy theo vật chất nhiều quá mà các nhà máy sản xuất hiện hàng loạt khắp nơi trên thế giới. Các nhà máy này là nguồn gốc thải các chất độc vào đất, vào sông và không khí, làm cho nhiệt độ của hành tinh của trái đất thay đổi, dẫn đến bao nhiêu thứ khác ảnh hưởng theo sao. Một, do đó mỗi đất nước cần phải xem xét lại và đưa ra những tiêu chuẩn cho phép đối với các chất thải, hoặc phải xử lý các chất đó và tái sử dụng cho mục đích khác. Mỗi đất nước trên hành tinh này phải ý thức thấy được tác hại của các chất độc làm ô nhiễm môi trường và thẳng tay áp dụng các hệ tiêu chuẩn môi trường vào việc kiểm soát các nhà máy, các nơi sản xuất, các trại chăn nuôi, các lò đốt, v.v. Trồng nhiều cây xanh hơn trong thành phố, có công viên cây xanh trong thành phố để giúp cho môi trường bớt ô nhiễm. Nghiên cứu và áp dụng các chất nhiên liệu mới không thải độc tố cho tất cả các loại xe hay các phương tiện khác. Ví dụ như hiện nay khoa học đang nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm xe chạy bằng khí hydro và ethanol được chiết xuất ra từ cỏ, lọc và xử lý các chất thải ra tại các cửa cống của thành phố trước khi đổ vào kênh, sông, hồ hay biển. Hãy có nhà máy đủ công suất xử lý rác bẩn và nơi chứa rác tránh xa khu dân cư ở. Phải tổ chức có xe hút bụi trong thành phố. 2. Người dân phải ý thức vào việc bảo vệ môi trường như các cơ sở sản xuất nhỏ phải áp dụng kỹ thuật mới xử lý chất thải trong sản xuất, đừng vì đồng tiền mà làm mất đạo đức đối với môi trường. Tránh bỏ rác vào kênh, sông, hồ làm ứ đọng gây ô nhiễm nguồn nước. Có ý thức và cẩn thận khi dùng những vật dễ cháy để tránh cháy nhà, cháy rừng, v.v. Khắp nơi, mỗi nhà nên trang bị bình chữa cháy, biết tôn trọng môi trường là biết tôn trọng mình và tôn trọng sự sống của mọi loài trên hành tinh này. Rất mừng là trên thế giới, tại các nước tiên tiến có nhiều trung tâm nghiên cứu tìm ra phương pháp và các hóa chất mới để xử lý môi trường. Nhưng điều quan trọng là mỗi người chúng ta phải có ý thức đạo đức môi trường thì hành tinh này sẽ tồn tại mãi mãi. Kết luận, để sống có đạo đức thì con người chúng ta phải trang bị những đạo đức này cho chúng ta từ nhà trường, biết cách áp dụng chúng vào thực tế để đem lại lợi ích cho mình, cho người, cho các loài động vật, cho các loài thảo mộc và cho môi trường mà chúng ta đang sống. Khi nghiên cứu qua các đạo đức này, chúng ta thấy chúng ta đang sống trong một khối thống nhất, không thể tách rời ra được. Mỗi người, mỗi vật đều tương tác và ảnh hưởng với nhau, vậy chúng ta hãy vì lợi ích chung của sự sống hạnh phúc trên hành tinh này, học tập rõ đạo đức nhân bản nhân quả và biết cách áp dụng chúng vào thực tế, mang lại hiệu quả ngay để có ích cho mình, cho người và cho muôn loài có sự sống trên hành tinh này. Đây là những nền đạo đức thực tế không mơ hồ mà ai cũng có thể học được. Cái nhìn, cái hiểu của con qua những lời dạy của Phật và của Thầy về đạo đức chỉ thu ngắn được bấy nhiêu, con hy vọng sẽ còn được học hỏi nhiều hơn từ các bạn đồng tu khác để rút ra những bài học quý báu, giúp cho con trở nên con người toàn vẹn hơn, biết áp dụng đạo đức nhân bản nhân quả vào cuộc sống hàng ngày, xả tâm ly dục, ly ác pháp, đem lại hạnh phúc cho mình, cho người và cho muôn loài khác trên hành tinh này. Nhờ có làm bài viết này mà con nhìn kỹ lại thân tâm con, tự kiểm điểm lại mình còn thiếu sót điều gì chưa làm và cần làm. Thật là ít lời khi viết những cái bài này. Giới luật: ai sống trong giới luật, an trú không phóng dật, đoạn tận cùng sống chết, sẽ chấm dứt khổ đau. Giới như người mắt sáng, tránh khỏi lối hiểm nghèo, bậc có trí trong đời, dùng giới xa ác pháp, mở ngọt lời Phật dạy đóng ngọt. Hết tập 8, đường về xứ Phật.